và rồi núi vọng. Chương 4.
Nhân danh Allah, đấng rất mực độ lượng, đấng rất mực khoan dung.
Tôi biết khi anh đọc lá thư này, anh Marcus, thì tôi đã không còn trên cõi trần này nữa. Vì lúc trao thư cho anh, tôi đã yêu cầu anh sau khi tôi qua đời hãy mở nó ra. Tôi xin bày tỏ niềm vinh hạnh to lớn khi được quen biết anh 7 năm qua, anh Marcus. Khi viết những dòng này, tôi vui vẻ nghĩ về nghi thức trồng cà chua trong vườn vẫn diễn ra hàng năm của chúng ta. Những sáng anh đến chỗ tôi dùng trà và chuyện gẫu, những buổi trao đổi các bài học tiếng Farsi và tiếng Anh đầy ngẫu hứng. Tôi xin cảm ơn anh vì tình bạn, sự chu đáo và vì công việc anh đảm nhiệm ở đất nước này. Và tôi nhờ anh gửi lời biết ơn tới cả những đồng nghiệp tử tế của anh, đặc biệt là bạn tôi, cô Ambra Ademovic, một con người giàu lòng trắc ẩn, và con gái dũng cảm đáng yêu của cô, cháu Rosie. Tôi xin mạn phép nói rằng lá thư này không chỉ dành cho anh Marcus, mà còn cho một người khác nữa, người mà tôi hy vọng anh sẽ chuyển thư đến dùm tôi, như tôi sắp giải thích đây. Thứ lỗi cho tôi nếu tôi có lặp lại vài điều mà anh đã biết. Tôi nói cả những điều ấy vì cần thiết, vì lợi ích của con bé. Như anh sẽ thấy, lá thư này không chỉ là một lời thú tội, anh Marcus, mà còn có những vấn đề thực tế đưa đẩy tôi cầm bút viết. Với những vấn đề đó, tôi e rằng sẽ phải cậy nhờ anh giúp đỡ, bạn của tôi. Tôi đã nghĩ rất lâu, không biết phải bắt đầu câu chuyện này từ đâu. Chẳng phải một nhiệm vụ dễ dàng. Việc mà tôi sắp làm đây, đối với một người giữa độ 3 tuần như tôi, tôi không biết chính xác mình bao nhiêu tuổi, giống như nhiều người Afghanistan cùng thế hệ. Nhưng tôi có thể tự tin ước chừng vì tôi nhớ khá rõ trận đánh nhau với bạn tôi, sau này là em rể tôi, Sabua, và cái ngày chúng tôi nghe tin Nadesa bị bắn và giết chết, và rằng con trai của Nadesa, Jerry trẻ tuổi lên ngôi. Đó là năm 1933. Tôi nghĩ mình có thể bắt đầu từ đây, hoặc một lúc nào đó khác. Một câu chuyện như một đoàn tàu đang chuyển động. Cho dù ta nhảy lên tàu từ đâu, thì sớm hay muộn cũng phải đến đích. Nhưng tôi cho rằng tôi phải mở đầu và kết thúc câu chuyện này với một điểm chung. Phải, tôi nghĩ có lẽ cũng hợp lý khi tôi chốt hai câu đầu câu chuyện với Nila Wadati. Tôi gặp bà ấy năm 1949, năm bà kết hôn với ông Wadati. Vào thời gian đó, tôi đã làm việc cho ông Suleiman Wadati được 2 năm sau khi từ Sabah, ngôi làng nơi tôi sinh ra, lên Kabul năm 1946. Tôi đã làm cho một gia đình khác ở cùng khu phố trong một năm. Hoàn cảnh khiến tôi rời Sabah chẳng phải điều khiến tôi tự hào gì, anh Marcus ạ. Hãy xem đó là lời thú tội đầu tiên của tôi, khi tôi nói rằng tôi cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống ở làng cùng các em gái, trong đó một đứa bị tật nguyền. Hoàn cảnh không bào chữa được cho tôi. Nhưng hồi đó tôi còn trẻ, anh Marcus à, hăm hở đương đầu với đời, ngập tràn ước mơ, dù những ước mơ ấy có tầm thường và mơ hồ đến mức nào. Và tôi đã hình dung tuổi trẻ của mình tàn dần, tiền đồ ngày càng thu hẹp. Vậy nên tôi đi, để đỡ đần các em, phải, đúng vậy, nhưng cũng để trốn tránh nữa. Vì làm việc toàn thời gian cho ông Wadati, nên tôi cũng sống tại nhà ông toàn thời gian luôn. Hồi đó, ngôi nhà chẳng có mấy nét giống với tình trạng tiêu điều như anh thấy khi đến Kabul năm 2002 đâu, anh Marcus ạ. Nó đẹp và huy hoàng lắm. Ngôi nhà ánh lên sắc trắng lấp lánh trong những năm xưa ấy, như thể được dát kim cương vậy. Cánh cổng trước mở ra lối vào trải nhựa rộng rãi. Ta bước vào một tiền sảnh trần cao được trang trí với những chiếc bình gốm thon dài và một tấm gương tròn được đóng khung bằng gỗ óp chó chạm khắc. Chính là chỗ mà một thời gian anh từng theo treo bức ảnh cũ chụp người bạn thùa thơ ấu trên bãi biển bằng máy ảnh tự chế. Sàn phòng khách lát đá cẩm thạch sáng lấp lánh và được che phủ một phần với tấm thảm tơ men đỏ. Giờ tấm thảm không còn nữa, và cả những chiếc sofa da, bàn cà phê thủ công, bộ cầu vua bằng đá, tủ cao bằng gỗ vụ. Những món nội thất sang trọng ấy chẳng mấy thứ còn tồn tại, và tôi e rằng khung cảnh nơi đây chẳng còn được như xưa. Lần đầu tiên tôi bước vào căn bếp lát đá, miệng tôi há hốc. Tôi nghĩ nó được xây đủ lớn để nuôi cả làng Sabah quê tôi. Tôi có cái bếp 6 lò, một tủ lạnh, một máy nướng bánh mì, vô thiên lùng son, nồi, dao và các món đồ bếp tùy nghi sử dụng. Phòng tắm cả 4 căn, được lát cẩm thạch chạm khắc tinh xảo và có bồn rửa tay bằng sứ. Còn những cái lỗ vuông trên kệ phòng tắm, lầu trên của anh hiện nay ư, anh Marcus, một thời chúng được nặng đá thiên thanh đấy. Rồi đến sân sau, hôm nào anh phải ngồi trong phòng làm việc trên lầu anh Marcus ạ, nhìn xuống khu vườn và cố hình dung thuở xưa của nó. Ta bước vào qua một sân hiên bán nguyệt được bao quanh bởi hàng rào phủ dây leo xanh rì. Bãi cỏ ngày ấy tươi xanh mơn mởn, điểm những khóm hoa nhài, tầm xuân, mỏ hạc, tulip. và được rào quanh bởi hai hàng cây ăn quả. Ta có thể nằm dưới một cây anh đào, anh Marcos ạ. Nhắm mắt lại mà lắng nghe tiếng gió rì rào qua những tán lá và nhủ rằng trên đời này chẳng có chốn ở nào đẹp hơn như thế. Không gian sống của riêng tôi là một căn nhà nhỏ cuối sân. Nó có một ô cửa sổ, những bức tường sạch sẽ quét vôi trắng và đủ rộng để đáp ứng các nhu cầu sơ sài của một thanh niên chưa vợ. Tôi có một giường, một bàn, một ghế và đủ chỗ để trải thảm cầu nguyện 5 lần một ngày. Ngày đó tôi thấy ổn và đến giờ vẫn vậy. Tôi nấu ăn cho ông Wadati, kỹ năng mà ban đầu tôi học được từ việc quan sát người mẹ đã khuất của tôi và sau này là từ người đầu bếp già người Uzbekistan làm việc cho một gia đình ở Kabul, nơi tôi đã làm phụ bếp cho ông ấy một năm. Tôi thật mừng còn là tài xế của ông Wadati. Ông ấy sở hữu một chiếc Chevrolet đời giữa thập niên 40, màu xanh dương với môi màu vàng cát, hài hòa với ghế vinyl cũng màu xanh dương và bánh xe mạ chrome, một chiếc xe đẹp mã khiến chúng tôi đi đâu cũng thu hút những ánh nhìn vương vấn. Ông ấy cho phép tôi cầm lái vì tôi đã chứng tỏ mình là một tài xế thận trọng và lành nghề. Và ngoài ra, ông ấy thuộc giống người hiếm hoi không thích lái xe. Xin đừng nghĩ là tôi khoe khoang, anh Marcos à. Khi tôi nói mình là một gia nhân tốt, nhờ quan sát cẩn thận, tôi đã quen với những điều ưa ghét thói tật của ông Wadati. Tôi cũng nắm rõ các sở thích và thói quen của ông ấy. Chẳng hạn như, ông ấy thích tản bộ mỗi ngày sau bữa sáng. Tuy nhiên, ông lại không thích đi một mình. Thành thử tôi phải đi cùng. Tôi tuân theo ý ông, tất nhiên. Dù tôi thấy sự hiện diện của mình chẳng có ý nghĩa gì. Ông hầu như không nói một lời với tôi suốt quãng đường và tự hồ đắm chìm mãi mãi trong những suy nghĩ riêng của mình. Ông bước nhanh, hai tay chắp sau lưng, gật đầu với người qua đường. Gót đôi giày da bóng loáng gõ lộp cộp trên vỉa hè. Và bởi đôi chân dài của ông xài những bước mà tôi không bắt kịp, nên lúc nào tôi cũng tụt lại đằng sau và buộc phải đuổi theo. Thời gian còn lại trong ngày, ông chủ yếu lui về thư phòng trên lầu, đọc sách hoặc đấu cờ một mình. Ông thích vẽ, dù tôi không thể chứng thực tài hoa của ông, ít nhất hồi đó cũng không, vì ông chẳng bao giờ chia sẻ những tác phẩm nghệ thuật với tôi. Và tôi thường bắt gặp ông trong thư phòng, bên cửa sổ, hoặc trên sân hiên, lông mày nhíu lại tập trung, chiếc bút chì than đảo quanh cuốn sổ. Cứ vài ngày một lần, tôi lại chở ông vòng quanh thành phố. Ông đi thăm mẹ một tuần một lần, có cả những cuộc họp mặt gia đình nữa. Và dù chính mặt phần lớn bọn họ, ông Wadati thi thoảng cũng có tham dự. Thế là tôi chở ông đến đó, những đám tang, tiệc sinh nhật, lễ cưới. Hàng tháng, tôi lái xe đưa ông đến cửa hàng dụng cụ mỹ thuật để ông bổ sung những chiếc bút chì sắp dầu, chì than, tẩy gọt bút chì vào sổ ký họa. Đôi khi, ông thích ngồi ở ghế sau và chỉ muốn được chở đi dạo. Tôi hỏi, ta đi đâu, thưa Sahib? Nhưng ông chỉ nhún vai và tôi bèn đáp, vâng, thưa Sahib. Rồi vào số lên đường, tôi lái quanh thành phố hàng giờ liền, không điểm đến hay mục đích. Từ khu dân cư này sang khu dân cư khác, dọc theo sông Kabul lên Balahissa, khi thì tới tận cung điện Darul Laman. Có những ngày, tôi lái khỏi Kabul đến hồ Gaga. Tới đó, tôi đỗ gần bờ nước. Tôi tắt máy, còn ông Wadati vẫn ngồi im như nơi ghế sau, không nói một lời với tôi, chừng như đủ hài lòng để hạ cửa kính xuống ngắm lũ chim vút từ cây này sang cây kia và những tia nắng chiếu xuống hồ, rắc hàng ngàn đốm lấp lánh nhỏ xíu trên lên mặt nước. Tôi nhìn ông qua gương chiếu hậu và thấy ông như người cô đơn nhất trên đời. Mỗi tháng một lần, ông Wadati thật hào phóng, cho tôi mượn xe. Thế là tôi lái về Sabak, ngôi làng chôn rau cất rốn của tôi, thăm em gái tôi, Pawana và chồng nó Sabur. Lần nào về làng, tôi cũng được đám trẻ họ la chào đón. Chúng chạy dọc theo xe đập lên thanh trắng bùn, gõ kính cửa sổ. Mấy đứa còi còi còn cố trèo lên nóc xe khiến tôi phải xùy chúng ra đi vì sợ chúng cào sức sơn hay làm lõm thanh trắng bùn. Nhìn anh mà xem, Nabi. Sabur nói với tôi, anh là người nổi tiếng rồi. Vì các con của chú ấy, Adubla và Parim đã mất mẹ đẻ. Pawana là mẹ kế của chúng, nên tôi luôn cố gắng quan tâm đến chúng, nhất là thằng anh, đứa có vẻ thiếu thốn tình thương nhất. Tôi đề nghị chở riêng nó đi chơi, dù lúc nào nó cũng đòi mang em gái theo bằng được, ôm chặt con bé vào lòng, trong khi chúng tôi lượn quanh đường khắp Sa Pa. Tôi để nó bật cật gàn nước, bấm còi, tôi chỉ cho nó cách chỉnh đèn pha từ sáng mờ sang sáng hết cỡ. Sau khi mấy trò ồn nào với chiếc xe lắng xuống, tôi ngồi xuống dùng trà với em gái và Sabur, và tôi kể cho họ nghe về cuộc sống của tôi ở Kabul. Tôi cẩn thận không nói nhiều về ông Wadati. Tôi thật lòng quý mến ông ấy vì ông ấy đối xử tốt với tôi, nên tôi có cảm giác mình chẳng khác gì kẻ phản bội nếu nói sau lưng ông ấy. Nếu tôi là gã làm thuê vụng giữ mồm, giữ miệng hơn thì tôi đã nói rằng với tôi, Suleiman Gareti là một kẻ bí ẩn, một người có vẻ hài lòng sống nốt phần còn đời còn lại với khoản thừa kế cách xù, một người không nghề nghiệp, không có đam mê rõ ràng, phải hiển nhiên, không có động lực để lại chút dấu ấn nào trên đời. Một cuộc đời sống từ nơi ghế sau, quan sát nó nhạt nhòa trôi qua, một cuộc đời rừng rưng. Đó là những gì lẽ ra tôi đã nói nhưng lại không nói. Và may thay tôi đã không làm thế vì tôi đã sai lầm biết mấy. Một hôm, ông Guadati vào sân trong bộ com lê kẻ tăm bảnh bao mà tôi chưa từng thấy ông bận bao giờ. Bảo tôi chở ông đến một khu dân cư giàu có trong thành phố. Khi chúng tôi tới nơi, ông bảo tôi đỗ vào lề đường bên ngoài một ngôi nhà tường cao đẹp đẽ. Và tôi nhìn ông bấm chuông ngoài cổng rồi bước vào khi gia nhân ra mở. Ngôi nhà thật đồ sộ, to hơn nhà ông Guadati, thậm chí còn đẹp hơn nữa. Những cây bách cao, mảnh điểm tô lối vào, cùng với một loạt bụi hoa ken dày mà tôi không nhận ra là hoa gì. Sân sau ít nhất cũng to gấp đôi sân nhà ông Guadati, còn tường thì đủ cao để nhỡ một người có trèo lên vai một người khác thì cũng khó lòng liếc trộm vào trong. Một mức độ giàu sang tầm cỡ khác, tôi nhận ra. Đó là một ngày đầu hè rạng rỡ, bầu trời rực nắng, không khí ấm áp mơn man qua ô cửa kính và vàn tôi vừa hạ xuống. Dù công việc của tài xế là lái xe, thực ra anh ta mất phần lớn thời gian để chờ đợi. Đợi bên ngoài cửa hàng, động cơ chạy không. Đợi bên ngoài sảnh cưới, nghe tiếng nhạc nghèn nghẹn. Hôm đó, để giết thời gian tôi chơi vài ván bài. Chơi chán, tôi ra khỏi xe đi vài bước về một hướng rồi đến hướng kia. Rồi tôi lại vào xe ngồi, tính lén chầm mắt một lát trước khi ông Guadati quay lại. Đúng lúc đó, cổng chiếc mở ra và một phụ nữ trẻ tóc đen xuất hiện. Bà đeo kính mát và mặc bộ váy ngắn tay màu cam dài trên đầu gối. Chân bà ấy để trần, cả bàn chân cũng thế. Tôi không biết liệu có thấy tôi ngồi trong xe không, mà nếu có thì bà cũng không biểu lộ gì cả. Bà chống một bên giày, gót giày vào bức tường sau lưng và khi làm vậy, viền váy hơi co lên để lộ một phần đùi bên dưới. Tôi cảm thấy hơi nóng dâm gian từ lan từ má đến cổ. Cho phép tôi đưa ra một lời thú tội nữa anh Marcos à. Một lời thú tội mà bản chất có phần xấu xa, dẫn đến hành xử không được thanh nhã lắm. Thời gian đó hẳn là tôi mới ngót 30. Một thanh niên năng độ dạo dực khao khát có phụ nữ bầu bạn. Không giống như đám trai làng tôi cùng lớn lên, những thanh niên chưa bao giờ nhìn thấy đùi trần của một phụ nữ trưởng thành và kết hôn. Một phần là để cuối cùng cũng được quyền nhìn thấy cảnh ấy, tôi quả có một trải nghiệm đáng nhớ. Tôi đã tìm thấy ở Kabul và thi thoảng cũng có đến những nơi vừa kín đáo vừa tiện lợi cho đám đàn ông trẻ tuổi thỏa mãn nhu cầu. Tôi nhắc đến chuyện này cốt để nói rõ ràng, không có cô gái làng chơi nào mà tôi từng vui vẻ cùng có thể sánh với người phụ nữ xinh đẹp duyên dáng vừa bước ra khỏi ngôi nhà lớn kia. Dựa lưng vào tường, bà châm một điếu thuốc và thư thái hút với vẻ duyên dáng mê hồn, kẹp điếu thuốc giữa ngay hai đầu ngón tay vào khung tay trước miệng. Mỗi lần bà nêu nó lên môi, tôi mê mải ngắm bà, khung cách tay bà ấy cong lại nơi cổ tay mảnh mai gợi tôi nhớ đến hình minh họa tôi từng thấy trong một tập thơ bằng giấy bóng về một phụ nữ có hàng mi dài và mái tóc đen bồng bềnh nằm bên tình nhân trong vườn, những ngón tay thanh tú nhợt nhạt đưa cho anh ta chén rượu. Đến một lúc, có gì đó ở hướng đối diện trên phố dường như thu hút sự chú ý của người phụ nữ ấy. Và tôi nhân cơ hội ngắn ngủi này, bèn nhanh tay vuốt lại mớ tóc đang chớm dính bết vì nóng. Khi bà quay lại, tôi lại đờ người ra. Bà thả thêm vài làn khói, đoạn rụi điếu thuốc vào tường rồi thông thả vào trong. Cuối cùng tôi cũng thở được. Đêm đó, ông Guadati gọi tôi vào phòng khách và nói: "Tôi có tin này Nabi, tôi sắp kết hôn." Rốt cuộc, có vẻ tôi đã đánh giá quá cao lòng yêu thích cuộc sống đơn thân của ông ấy. Tin tức về lễ đính hôn lan ra nhanh chóng, cả những lời đồn cũng vậy. Tôi nghe được qua những người làm thuê khác tới lui nhà ông Guadati. Kẻ hay đưa chuyện nhất là Zahid, một thợ làm vườn đến 3 ngày một tuần để coi sóc bãi cỏ. Cắt tỉa cây to và cây bụi, một gã khó chịu có thói quen ghê tởm là cứ đánh lưỡi sau mỗi câu nói. Cái lưỡi mà gã dùng để tung tin đồn cũng tự nhiên như khi quăng vào những nắm phân bón. Gã cũng thuộc thành phần dân lao động cả đời. Những kẻ như tôi, làm đầu bếp, thực làm vườn, chân sai vặt ở khu dân cư này. Một hoặc hai tối mỗi tuần sau khi xong việc trong ngành, họ lại chen chúc vào cái ổ của tôi để dùng trà sau bữa tối. Tôi không nhớ cái lệ này bắt đầu từ khi nào, nhưng một khi đã làm rồi, tôi không cách nào dừng nó lại được. Sợ rằng sẽ tỏ ra thô lỗ và kém hiếu khách, hoặc tệ hơn ra vẻ nghĩ rằng bản thân cao quý hơn những người giống như mình. Một tối trong bữa trà, Zahid kể với những người khác rằng gia đình ông Guadati không ủng hộ cuộc hôn nhân này vì cô dâu tương lai là người không đoan chính. Gã nói ở Kabul ai cũng biết bà ấy không có nang, nghĩa là danh dự, và namus là lòng kiêu hãnh, không có đức hạnh, và rằng Dù mới đôi mươi thôi nhưng bà ấy đã đi hoang khắp trốn như cái xe của ông Guadantin rồi. Tế ơn cả, gã nói, bà không những chẳng thèm cố gắng phủ nhận lời đồn mà còn làm thơ về nó. Gã nói đến đây liền có tiếng lầm bầm phản đối lan ra căn vòng. Một người bảo rằng nếu ở làng anh ta thì giờ bà đã bị cắt cổ. Đúng lúc đó tôi đứng lên bảo họ rằng tôi đã nghe đủ rồi. Tôi mắng họ vì đã ngồi lê đôi mách như mấy bà già trong hội khâu vá, và nhắc cho họ nhớ nếu không có những người như ông Guadati thì đám chúng tôi đã phải cuốn gói về làng mà nhặt phân bò. Lòng trung thành của các anh, sự tôn trọng của các anh ở đâu? Tôi hỏi vặn. Một thoáng im lặng trôi qua. Trong khoảnh khắc ấy tôi tưởng mình đã khiến đám xuẩn ngốc kia choáng váng. Nhìn đáp lại tôi là tiếng cười. Zahid nói, tôi là kẻ su nịnh, và có lẽ bà chủ tương lai của ngôi nhà sẽ viết một bài thơ mang tên Thơ tặng Nabi, kẻ su nịnh thiên hạ. Tôi giận dữ, dậm chân ra khỏi nhà giữa một tràng cười khùng khục nổ ra om sòm. Nhưng tôi không đi quá xa. Những chuyện ngồi lê đôi mách của họ hết khiến tôi ghê tởm lại làm tôi thích thú. Và dẫu có vẻ tỏ ra đàng hoàng, vì tôi luôn phải nói danh và cư xử đúng mực và thận trọng, tôi vẫn không để những câu chuyện kia lọt ra khỏi tai. Tôi không muốn bỏ lỡ một chi tiết gai trướng nào. Lễ đính hôn kéo dài chỉ vài ngày và đỉnh điểm không phải một buổi đại tiệc với những ca sĩ và vũ công biểu diễn trực tiếp cùng niềm hân hoan khắp trốn, mà chỉ là một chuyến viếng thăm trắng vánh của một giáo sĩ, một nhân chứng và hai chữ ký nguệch ngoạc trên giấy. Và thế là chưa đầy hai tuần sau khi tôi thấy bà Guadati lần đầu tiên, bà ấy chuyển đến sống tại nhà này. Cho tôi ngừng lại một chút anh Marcos à, để nói rằng từ đây tôi sẽ gọi vợ ông Guadati là Nila. Khỏi cần phải nói, hồi đó tôi không được phép làm vậy, mà dẫu được thì tôi cũng nào dám. Tôi luôn gọi bà là Bibi Sahib với sự tôn kính nên có. Nhưng vì mục đích của lá thư này, tôi sẽ bỏ qua phép dã giao mà gọi người đó theo cách tôi luôn nghĩ về bà. Vâng, từ đầu tôi đã biết đây là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Hiếm khi tôi thấy một ánh mắt dịu dàng được trao gửi giữa hai vợ chồng, hay nghe thấy một lời âu yếm được thốt ra.
Họ là hai kẻ sống chung dưới một mái nhà, mà hai con đường riêng chừng như hiếm khi giao nhau. Vào buổi sáng, tôi dọn bữa sáng truyền thống cho ông Guadati, một miếng bánh nan nướng, nửa chén ốc chó, trà xanh không đường, sáp bạch đậu khấu và một quả trứng luộc. Ông ấy thích lòng đào chán ra sóng sánh vừa đúng độ khi chọc vào quả trứng. Và những thất bại ban đầu của tôi để đạt đến độ đặc nhất định đó chứng tỏ rằng tôi đã phải lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu.
Khi tôi hộ tống ông Guadati tản bộ mỗi sáng thì Nina vẫn ngủ nướng, thường là đến trưa hoặc có khi muộn hơn. Đến khi bà dậy thì tôi đã sắp sửa dọn bữa trưa cho ông Guadati. Cả sáng khi làm việc nhà, tôi cứ mong ngóng cái khoảnh khắc Nila để cánh cửa lười dẫn từ phòng khách ra sân hiên. Đầu tôi quên cẩn trò chơi, đoán xem bà sẽ xuất hiện với vẻ ngoài thế nào trong cái ngày cụ thể ấy. Bà vấn tóc lên, tôi tự hỏi thắt thành búi sau gáy, hay tôi sẽ thấy mái tóc ấy buông lơi xõa xuống bờ vai. Bà có đeo kính mát không? Bà có chọn xăng đan không? Bà chọn chiếc áo choàng lụa xanh dương kèm đai lưng hay chiếc đỏ thẫm với thức áo cúc áo to tròn? Cuối cùng khi cũng xuất hiện, tôi sẽ bận rộn ngoài sân, vừa như nắp camo cần được lau chùi, hoặc tôi sẽ tìm ra một bụi tầm xuân để tưới nước. Nhưng suốt lúc đó tôi cứ ngắm nhìn, tôi nhìn bà đẩy cặp kính mát lên để dụi mắt, hay khi bà tháo sợi dây thun khỏi tóc và ngửa đầu bù ra sau để những lọn tóc xoăn đen óng bung tỏa. Và tôi nhìn bà ngồi tựa cằm lên đầu gối, đăm đăm nhìn khoảng sân, rít những hơi thuốc trễ nải, hoặc khi bà bắt chéo chân, một chân hất lên xuống, điệu bộ cho thấy vẻ chán nản bồn chồn, hay có lẽ ẩn nét tinh quái hở hững hầu như không kìm giữ nổi. Ông Guadati thi thoảng ở bên bà, nhưng thường thì không. Ông dành phần lớn thời gian như trước kia đọc sách trong thư phòng trên lầu, phác họa những việc thường nhật hầu như không vì kết hôn mà thay đổi. Nila thì viết lách hầu hết mọi ngày, hoặc trong phòng khách hoặc trên sân hiên, bút chỉ trong tay xế tràn khỏi lòng và không lúc nào thiếu thuốc lá. Tối đến thì tôi dọn cơm và mỗi người họ dùng bữa trong bầu im lặng nhức nhối, cúi mặt xuống đĩa cơm, không khí lặng yên chỉ bị phá vỡ bởi tiếng cảm ơn lý nhí và tiếng thìa dĩa khô lanh canh và các món đồ sứ. Một hoặc hai lần mỗi tuần tôi phải chở Nila ra phố khi bà cần một bao thuốc hay một lỗ bút mới, một cuốn sổ mới, đồ trang điểm. Nếu biết trước khi nào phải chờ bà đi, tôi đều cẩn thận chải đầu, đánh răng, tôi rửa mặt chảo một lát chanh vào ngón tay để khử hết mùi hành tây, đập bụi khỏi bộ com lê, đánh móng giày. Bộ com lê màu ô liu ấy thực ra là của ông Guadati cho tôi, và tôi hy vọng ông đừng kể cho Nila biết chuyện đó, dù tôi ngờ ông đã có thể kể rồi. Không phải vì ác ý, mà bởi những người ở địa vị ông Guadati thường không nhận thấy những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh thế này thì có thể khiến một gã đàn ông như tôi tủi hồ thế nào đâu. Có lúc tôi còn đội chiếc mũ lông cừu vốn thuộc về người cha quá cố của mình. Tôi đứng trước gương, nghiêng chiếc mũ trên đầu kiểu này kiểu nọ, say sưa chuẩn bị để xuất hiện chỉnh tề trước Nila đến nỗi nếu một con ong bắp cày có đậu lên mũi tôi thì nó cũng phải đốt xong thì kẻ này mới nhận thấy sự có mặt của nó. Khi chúng tôi đã lên đường, tôi tìm những con đường vòng không quá xa điểm đến nếu có thể, những con đường vòng nhằm kéo dài chuyến đi thêm 1 phút hoặc 2 nhưng không hơn, để tránh bị nghi ngờ. Nhờ thế mà tôi có thêm chút thời gian ở bên bà. Tôi lái xe với hai tay nắm chặt vô lăng, mắt chăm chú nhìn đường. Tôi rèn tính tự chủ vững vàng và không nhìn bà qua gương chiếu hậu, trừ phi bà nói chuyện với tôi. Chỉ cần bà ngồi nơi ghế sau được hít bao mùi hương của bà, mùi xà phòng đắt tiền, sữa dưỡng da, nước hoa, kẹo cao su, thuốc lá là tôi mãn nguyện lắm rồi. Hầu hết mọi ngày, thế là đủ làm tôi vui phơi phới. Chính trong chiếc xe ấy, chúng tôi đã lần đầu nói chuyện với nhau. Cuộc nói chuyện thực sự đầu tiên của chúng tôi, không tính vô số lần bà sai tôi đi lấy cái này hoặc mang vác cái kia. Lúc đó tôi đang đưa bà tới hiệu dược phẩm mua thuốc thì bà lên tiếng. Nói như thế nào nhỉ, Nabi, làng anh ấy, anh nhắc lại tên được không? Saba, thưa Bibi Sahib. Saba, phải rồi, nói như thế nào? Nói tôi nghe đi. Chẳng có gì nhiều mà nói, thưa Bibi Sahib. Nó là một ngôi làng như bao ngôi làng khác thôi ạ. Ồ, chắc chắn phải có điểm khác biệt chứ. Bề ngoài tôi vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rối loạn, nôn nóng muốn nhớ ra điều gì đó, một nét khác biệt hay ho khiến bà thấy vui, thấy thú vị. Vô ích, làm sao một kẻ như tôi, một gã trai làng, một người đàn ông tầm thường với cuộc sống tầm thường, có thể nói điều gì đó thu hút một phụ nữ như bà chứ? Nho ở đó ngon tuyệt, tôi nói, và vừa mới thốt những lời nói đó, ra tôi đã muốn vào mặt mình. Nho ư? Ra thế, bà nói thờ ơ. Ngọt lắm. À, lòng tôi đang chết cả ngàn lần. Tôi cảm thấy hơi ẩm, bắt đầu dịn ra bên dưới cánh tay. Có một loại nho đặc biệt, tôi nói từ cái cổ họng đột nhiên khô khốc. Người ta nói nó chỉ mọc được ở Sapa. Nó rất dễ chết, rất yếu. Nếu tao có trồng ở bất cứ nơi nào khác, kể cả ngay làng bên thì nó cũng úa tàn mà chết. Nó sẽ héo quắt, nó chết vì buồn, người dân Sa Bác nói thế. Nhưng tất nhiên rồi, đó đâu phải là sự thật, mà là do đất và nước. Nhưng đó là những gì người ta nói, thưa Bibi Sahib, buồn. Thú vị thật đấy, Nabi à. Tôi liều mình liếc bà qua gương chiếu hậu thì thấy bà đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tôi còn thấy nhẹ nhõm tới vô bờ. Khóe miệng bà cong lên trong một nụ cười thấp thoáng. Yên tâm rồi, tôi nghe thấy mình nói. Tôi xin hầu một câu chuyện nữa được không, thưa Bibi Sahib? Được chứ, bật lửa đánh lên và khói từ ghế sau lãng đãng bay tới chỗ tôi. Ở Sabah chúng tôi có một giáo sĩ. Làng nào cũng có giáo sĩ đương nhiên rồi ạ. Với làng tôi thì là giáo sĩ Sekhip. Và ông ấy có cả một kho tàng chuyện. Ông ấy biết bao nhiêu câu chuyện nhỉ, tôi không rõ. Nhưng chuyện mà ông ấy hay kể đi kể lại với chúng tôi là chuyện này. Nếu ta nhìn vào bất cứ lòng bàn tay nào của một người Hồi giáo, dẫu ở bất cứ đâu trên thế giới, ta sẽ thấy một điều đáng ngỡ ngàng. Tất cả đều có đường chỉ tay giống nhau. Tức là sao? Tức là những đường chỉ tay trên bàn tay trái của một người Hồi giáo tạo thành số 81 trong tiếng Ả Rập, còn trên bàn tay phải tạo thành số 18. Lấy 81 trừ đi 18, ta được bao nhiêu? 63, số tuổi của đấng tiên tri khi người tạ thế. Chúc người an lành. Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích khẽ vang lên từ ghế sau. Thế rồi, một hôm có một lực vãng khách ghé qua. Và tất nhiên, theo phong tục, tối đó ông ấy ngồi dùng bữa với giáo sĩ Sekhip. Vãng khách nghe xong câu chuyện bèn ngẫm nghĩ rồi ông ấy hỏi. Nhưng thưa giáo sĩ Sahib, với tất cả lòng tôn kính, tôi đã từng gặp một người Do Thái. Và tôi thề rằng lòng bàn tay ông ấy cũng có đường chỉ tay y hệt như vậy. Ngài giải thích sao đây? Và giáo sĩ trả lời, thế thì người Do Thái ấy trong tâm vốn là người Hồi giáo rồi.
Tiếng cười bất chợt của bà ấy làm tôi ngây ngất cả ngày còn lại. Như thể, xin trời cao tha thứ tội báng bổ này. Nó từ trên trời rớt xuống đầu tôi, khu vườn chính nghĩa, như sách nói, nơi những dòng sông chảy êm đềm bên dưới, cây ăn quả và bóng dâm trải dài tít tắp. Hãy hiểu cho anh Marcos à, rằng không phải chỉ vì vẻ đẹp của bà ấy mà tôi say mê đến vậy, dẫu chỉ thế thôi cũng đã đủ rồi. Đời này tôi chưa từng gặp một người phụ nữ trẻ nào như Nila. Mọi việc bà làm, cách bà nói, cách bà đi, phục sức, mỉm cười đều mới lạ với tôi. Nila đi ngược lại với mọi quan điểm trước đó của tôi về cách hành xử của phụ nữ. Một nét riêng mà tôi biết những người như Zahid và chắc chắn là cả Sabua nữa, cũng như mọi người đàn ông ở làng tôi và tất cả phụ nữ phản đối dữ dội. Nhưng với tôi, nó chỉ càng làm tăng thêm sự hấp dẫn và bí ẩn vô cùng của bà. Và rồi tiếng cười vẫn cứ ngân vang trong tai tôi khi tôi làm việc hôm ấy. Và sau đó, khi những người làm khác kéo đến dùng trà, tôi cười tươi và chặn tiếng cười khủng khục của họ bằng tiếng cười lành lót ngọt ngào của bà. Và tôi tự hào vì biết rằng câu chuyện thú vị của mình đã giúp bà khuây khỏa phần nào khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh. Bà là một phụ nữ đặc biệt. Và đêm ấy khi đi ngủ, tôi có cảm giác mình cũng bớt tầm thường hơn. Bà đã tác động đến tôi như vậy đó. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã ngày ngày nói chuyện với nhau, thường là vào buổi cuối buổi sáng khi bà nhấm nháp cà phê trên sân hiên. Tôi thông thả lại chỗ bà, vừa làm việc này việc kia. Và thế là lúc thì tôi dựa vào chiếc xẻng, lúc lại nhâm nhi chén trà xanh mà nói chuyện với bà. Tôi cảm thấy thật vinh hạnh khi bà chọn tôi. Xét cho cùng, tôi không phải là gia nhân duy nhất. Tôi đã nhắc đến con cóc vô sỉ Zahid và có một phụ nữ người Hazara cầm xị tuần đến 2 lần để giặt giũ quần áo. Nhưng tôi mới là người bà dựa vào. Tôi là người duy nhất trong số đó, tôi tin thế, bao gồm cả chồng bà, người chỉ làm bà thêm cô đơn. Thường thì bà chủ yếu là người nói, việc này với tôi không vấn đề gì, được làm cái thùng cho bà chút những câu chuyện là tôi đủ hạnh phúc rồi. Chẳng hạn như, bà kể về một chuyến săn tới Jalalabad mà bà từng đi với cha mình và đã bị một cơn ác mộng về những con nai chết với cặp mắt đờ đẫn ám ảnh hàng tuần ra sao. Bà kể rằng hồi nhỏ, trước Thế chiến 2, bà đã được đi Pháp cùng mẹ. Để đến đó, bà phải đi cả tàu hỏa lẫn tàu thủy. Bà tả cho tôi nghe bà ấy cảm thấy tiếng bánh tàu hỏa sóc nảy như thể trong xương sườn của mình như thế nào. Và bà nhớ rõ những tấm rèm rủ xuống từ móc treo vào các khoang tàu riêng rẽ, cùng tiếng tu tu xình xịch, nhịp nhàng của động cơ hơi nước. Bà kể về 6 tuần ở Ấn Độ cùng cha năm trước, khi đó bà đã bị ốm rất nặng. Thi thoảng, khi bà quay sang vẩy tàn thuốc vào chiếc đĩa lót, tôi bèn liếc mắt nhìn trộm màu sơn móng chân đỏ, bắp chân cạo nhẵn lấp lánh ánh vàng, hõm sâu của bàn chân và không lúc nào bỏ qua bầu ngực đầy đặn tuyệt đẹp của bà. Có bao nhiêu gã đàn ông trên đời này, tôi tự hỏi, đã được chạm vào bầu ngực ấy và đặt môi hôn lên đó để khi làm tình với bà. Đời còn gì để mong ước một khi ta đã được mãn nguyện như vậy đây? Một gã đàn ông biết hướng tới điều gì một khi đã đứng trên đỉnh cao của thế giới? Chỉ có ý chí mạnh mẽ mới khiến tôi đánh mắt về nơi an toàn khi bà quay sang nhìn tôi. Khi ngày càng thoải mái hơn, bà bèn phàn nàn với tôi trong những cuộc trò chuyện buổi sáng về ông Wadati. Một hôm, bà nói rằng bà ấy thấy ông là người lãnh đạm và trịnh thượng. Ông chủ rất hào phóng với tôi nói. Bà khinh bỉ vẫy tay. Thôi đi Nabi, anh không cần phải làm thế. Tôi lịch sự nhìn xuống, những gì bà nói không hoàn toàn sai. Chẳng hạn như, ông Wadati đúng là có thói quen chỉnh lại cách nói chuyện của tôi với vẻ bề trên. Có thể xem là, có lẽ không nhầm, trịnh thượng. Đôi khi tôi vào phòng, đặt đĩa kẹo xuống trước mặt ông, châm thêm trà, lau vụn bánh khỏi bàn. Vậy mà ông chú ý tới tôi không hơn gì một con ruồi bò trên cửa lưới, biến tôi thành hạ tầm thường mà chẳng thèm ngước mắt một cái. Tuy vậy, xét cho cùng, đó chỉ là chút bất mãn không đáng kể. Vì tôi biết có những người hàng xóm, những người trước kia từng thuê tôi làm, còn dùng roi và thắt lưng đánh gia nhân. Ông ấy chẳng có máu hài hước và phiêu lưu gì cả, bà nói hờ hững khuấy cà phê. Suleiman là một ông già ủ ê, bị nhốt trong thân thể một người đàn ông trẻ tuổi. Tôi thoáng giật mình trước sự thẳng thắn sỗ sàng của bà. Thực ra thì ông Wadati đặc biệt thoải mái khi ở một mình, tôi nói, chọn cách ứng đối thận trọng. Có lẽ ông ấy nên sống với mẹ mình. Anh thấy sao, Nabi? Họ hợp nhau lắm đấy, tôi nói anh nghe. Mẹ ông Wadati là một phụ nữ to béo, hơi khoa trương, sống ở một khu khác trong thành phố với một đội gia nhân túc trực và 2 con chó cưng. Lũ chó được bà nuông chiều và đối xử không phải như thứ ngang hàng với gia nhân, mà như kẻ thượng đẳng hơn vài bậc. Chúng là giống vật nhỏ bé, không lông, gớm guốc, dễ hoảng hốt, nơm nớp, lo lắng và thường sủa những tiếng chói tai ghê người. Tôi khinh ghét chúng, vì tôi vừa bước vào ngôi nhà đó thôi là chúng đã nhảy lên chân tôi và ngu ngốc tìm cách trèo lên. Tôi thấy rõ lần nào tôi chở Nila và ông Wadati tới nhà bà lão, không khí nơi ghế sau cũng chịu nặng vì căng thẳng. Và nhìn nét nhăn phiền muộn trên đôi mày của Nila là tôi biết họ vừa cãi nhau. Tôi nhớ khi cha mẹ tôi cãi nhau, họ chỉ chịu thôi khi có người thắng rõ ràng. Đó là cách họ chặn đứng sự khó chịu, bịt kín nó lại bằng một phán quyết.
ngăn không cho nó rò rỉ vào nhịp sống bình thường của ngày hôm sau. Nhà Guarati thì không như vậy. Sóng gió giữa họ tạm lắng chứ không tan hẳn, như một giọt mực trong bát nước với vết loang dư tàn cứ nấn ná đọng lại. Chẳng cần phải vắt óc suy nghĩ cũng đoán được, bà lão ấy không ủng hộ cuộc hôn nhân này và rằng Nila biết điều đó. Khi chúng tôi tiếp tục trò chuyện, Nila và tôi, một câu hỏi về bà cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tại sao bà lại lấy ông Guarati? Tôi không dám hỏi. Một cung cách không đúng mực như vậy vốn không phải con người tôi. Tôi chỉ có thể đoán rằng đối với một số người, nhất là phụ nữ, thì hôn nhân, kể cả một hôn nhân bất hạnh như thế này, là sự thoát ly khỏi nỗi bất hạnh còn lớn hơn.